正当金刚坛化个莲法。
Thứ nhất là thầy xin cảm ơn bác sĩ hội trưởng ban quản trị và toàn thể Phật tử đón xuân đầu năm cho mẹ em dân hoa. Tự nhiên thầy thấy nó trẻ giống như hoa chú. Thứ hai nữa là chùa tôi đi đảm bảo nhưng tổ chức rất là chú đáo, có những điểm thầy cũng rất là chịu khó học hỏi và thầy cũng rất là năng động, nhưng mà thấy những việc làm của chùa Hải Đức thầy theo hơi mệt, nhất là vấn đề báo chí phổ thông rất là cập nhật và rất là dễ thương. Thầy cũng rất mơ ước nhưng mà cộng sự của thầy không có, thành ra thầy vừa đè vừa đập nó cũng hơi cực. Ở đây thì bác sĩ làm việc rất là năng động, đủ mọi chiều hướng. Phật thì quy tụ vấn đề đồng sự tu tập về đây, phần lo trong lo ngoài, phần nhất là vấn đề văn hóa báo chí, đó là một điều. Ở đây nhất là số con em, mà ai có con em theo ghế nhà trường mà theo vấn đề nhất là technology, về vấn đề mà kỹ thuật á, là nó dễ tốn lắm, 6 tháng là nó mình tốn một mớ tiền khác. Là vì trên internet nó cứ cho mình là máy nó tốt, máy kia tốt, mình chạy theo cái nào không là làm cha làm mẹ cũng cực lắm. Mà ở đây thầy thấy là bác sĩ làm kiểu đó là cũng là lê thì tốn á. Cho nên quý vị cho thầy một tràng pháo tay để cổ vũ bác sĩ đó. Và thứ hai là trước thêm xuân năm mới Đinh Hợi, thầy có đôi lời. Thứ nhất là chúc thọ các bậc cao niên hiền tiền, sức khỏe dồi dào, ăn no mà ngủ kỳ. Chứ ăn no mà ngủ kỳ thì bác sĩ cũng lo. Là bởi vì ăn no cái bụng nó bự quá, cũng làm chứ được. Nhưng mà bây giờ nói cái lớp mà trên thấp thập cổ lai hi mà nói chuyện làm giàu thì giờ không ai muốn làm giàu nữa, phải không? Hết giàu nồi rồi, tính đâu là giàu không? Còn cả bậc mà lo kinh tế gia đình á, thì thầy mong rằng trong năm này mọi chuyện được yên ổn để lo cho con cho cái. Vì quý vị cùng hai phần công tác, một phần lo cho kinh tế gia đình tại nơi mình đang trụ xứ, một phần ít nhất mỗi một tháng quý vị lên cái check về nơi góc đó, cũng có một phần nó bay về Việt Nam. Không bà con ruột thì bên nội thì bên ngoài, bên chồng bên vợ, mình phải có bổn phận. Và thứ ba nữa là con em theo ghế nhà trường thì cố gắng theo dõi học hành cho vui vẻ để cha mẹ yên lòng, là điều mà thầy mong muốn. Và thầy cũng xin tán dương là bác sĩ cũng như ban quản trị và toàn thể Phật tử tin tưởng và đem hết khả năng của mình mà đào tạo cái lớp con em trẻ như vậy, thì đó là một cái công đức rất là lớn lao. Bởi vì thưa quý vị đừng nói rằng sáng nay thầy gặp có ba em nhỏ nhỏ, là con tên gì, là con tên đó, tiếng Việt là con tên như vậy, mà tên Mỹ là con như vậy, nó nói tiếng Việt rất là dễ thương. Cái đó không phải vì hoàn cảnh của gia đình, hoàn cảnh của xã hội, mà chịu khó sự bón chăm của gia đình. Thành ra quý vị làm thế nào để nghĩa là nó không đọc được tiếng Việt, viết được tiếng Việt như sự mong muốn của chúng ta, nhưng mà ít nhất là nó cũng biết nói tiếng Việt, thì đó là cái hay. Từ từ ra nó là gốc Việt thì nó cũng tự tìm hiểu, nó cảm thấy nó quê mùa, tại sao mà anh xì ra ngoài nó nói Glacia, mình biết gì hết, nhưng mà tụi mình từ xì nó hiểu. Thì con em mình từ từ nó biết, tại sao nó biết tiếng xì, mình người Việt mình biết tiếng Việt, nó tự tìm hiểu. Nhưng mà ít nhất cha mẹ cũng nên chăm bón cho nó. Và thưa quý vị, trong tất cả những hội đoàn đưa con người trở về nguồn, không có hội đoàn nào đẹp đẽ và gần gũi cho bằng hội đoàn tôn giáo, mà đặc biệt là Phật giáo. Vì Phật giáo nó gần với con người nhiều hơn. Tại sao thầy biết điều đó? Thầy xin lỗi, thầy đã dòng đoàn đi hơi dài chút, thì chốc nữa thầy sẽ nói ý nghĩa ba ngày rằm mà quý vị sẽ hiểu hôm nay. Tại sao mà chúng ta phải thấy cái điều đó là quan trọng? Vì như thế này, chúng ta đầu tư vô nơi con em á, nó có lợi. Cùng như các bậc khác ô đi á, đã một lần khổ ở trong trại tị nạn, một phần ra một có tự do, nhưng mà phải đi. Đôi khi già rồi mà phải đi, đôi khi qua Mỹ 1-2 năm mà chấp nhận cái chết bỏ xác ở xứ người, nhưng phải đi. Lý do là tương lai của con cái mình phải đấy mà. Chứ quý vị đâu qua đây thèm ăn sung mặc được nữa đâu, nhưng mà vì tự do của mầm non. Thầy nhắc lại câu này cho con em tuổi trẻ hiểu, và cả những ai chưa đọc sách thì biết. Còn những vị mà đã am tường về sách vở quê nhà, danh ngôn ca dao thì quý vị cũng hoan hỉ, vì đây là bộ phận của thầy. Ông Vương Dương Minh gọi là một câu như thế này, ngày hôm qua thầy có nói, nhưng bây giờ thầy nói tiếp. Làm thầy thuốc mà nhầm như bác sĩ Đức, mà ông làm nhầm, ông chích mùi thuốc thì chỉ chết một người thôi. Vì mình chích mùi đó, người đó chết thì mình chích người thứ hai, phải vậy mà. Cho nên làm thầy thuốc mà nhầm thì chỉ giết một mạng người. Làm thầy địa mà nhầm là giết một dòng họ. Ví dụ mình tin cái ông tà áo nào, cái chỗ đó là kết nào phạt, chôn vô là sẽ làm quan nữa. Nhưng mà chôn người nào thì chết tiếp người đó chôn nữa. Thì họ đó họ chết rồi, mình đâu dám chôn nữa, thì mình theo thầy địa đó nữa. Cho nên làm thầy địa mà nhầm á là giết một dòng họ thôi. Với ông nữa, họ đó không chết cho mình, có phải họ đó đó mình muốn làm quan cho nên mình làm dân, mình không chôn theo đó thì mình khỏi chết. Đó là thầy địa. Nhưng làm chính trị mà nhầm là giết một chính thể, giống như tổng thống Thiệu nhà ta, làm tật một cái là hát ô lùi vô đi học 10 năm gỡ 30 quốc lịch. Qua đây lúc đi thì còn trai trẻ, mà qua thổi mì răng còn cả đi chơi. Đó, đó là chính thể, làm chính trị nó nhầm là giết một chính thể. Bây giờ thật tình mà mình thương thì mình nói Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái chính thể mình nó mất, vì mình không còn được. Mình biết là chính thể của mình, nhưng mà mình không sinh hoạt được trong cái đó. Đó, quý vị thấy mà. Bây giờ làm văn hóa mà nhầm, cái đây là văn hóa này mà nhầm á, là giết muôn đời. Giết muôn đời. Ví dụ mình đề trong bài như vậy thì ở đây ai cũng biết quý cái hoa sen. Đời nào mình cũng biết trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bóng trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hối tanh mùi buồn. Thì mình nghe hoa sen tự nhiên mình thơm, mình nhớ. Nhưng mà giả sử ngày xưa nói rằng là hoa sen là cái củ á, nó có đến 90 lồ, mình chưa thấy, nhưng mà mình cứ tin cơ của hoa sen như vậy á, thì nó tập. Ví dụ ở đây ai tuổi Thìn là cung rồng, nhưng mà mình thấy rồng chưa? Chưa, cọp thì thấy, nhưng mà rồng chưa? Chưa thấy. Nhưng mà ai tuổi Thìn cũng thích, vì mình là rồng. Thì nhân đây thầy kể câu chuyện lúc thầy làm trụ trì bộ tư lệnh quân đoàn 1 tại Đà Nẵng. Hàng thợ nề làm việc với nhau, ông thiếu tá Hồ Văn Hiếu biểu mày ra đắp cái am đó và nhớ vẽ con rồng rồi cho nó được cho nó đẹp chút. Thì thằng hai đứa cùng nghề, nó là công binh mà, nó có thợ hồ, cho nên là thằng này vẽ bữa trưa 12 giờ trưa mà ông thiếu tá biểu vẽ thì bố bảo mà trốn. Mà trời Đà Nẵng nó nắng ghê, vẽ đã mệt, mồ hôi mồ kê đã nhẹ nhài rồi. Ông vừa vẽ lên để cái râu nó không biết sao nó không biết. Hàng này, thằng A này làm tay khôn trời trời mày vẽ rồng tặc. Thằng kia đã nóng tức quá rồi mà bị ông Hồ Văn Hiếu biểu vẽ rồi mà bây giờ anh tặc quay lại về năng lên bật tay. Năm mày về hỏi ông nội mày thấy rồng chưa, mày biết tao là tặc gì. Quý vị thấy nè. Thế để ở đây thầy kết luận. Cho nên vẽ công công quèo quèo cái vải như thế này, nó lên hai cái râu như thế này, lên thế này, để trên nóc nhà, thì mình cho đó là con rồng. Văn hóa cũng vậy. Ông bà tổ tiên mình ngày xưa mà dạy như vậy thì mình cứ truyền khẩu, cứ tin tin. Cho nên văn hóa rất là quan trọng. Vấn đề phổ biến văn hóa rất là quan trọng. Cho nên giáo lý nhà Phật mà sợ gì ngày hôm nay mà chúng ta còn là nó vượt qua thời gian không gian, qua văn hóa. Văn hóa của nhà Phật rất là đúng. sợ gì mà xã hội miền Nam, xã hội bây giờ mà không diệt Tuệ Sĩ và Lê Mạnh Thạc. Vì ông Lê Mạnh Thạc là một trong những tiến sĩ sự học nổi tiếng. Cho nên khi ông về Việt Nam, ông nghiên cứu thì ông tìm ra cái người mà Phật tử quy y đầu tiên với nhà Phật tại quê nhà chúng ta, là ở đây ai cũng biết là ông Chữ Đồng Tử. Ông Chữ Đồng Tử là không có áo quần nha, hai cha con là một cái quần thôi. Khi mà cha đi á thì con phải chôn mình dưới cát, mà khi mà con đi thì cha phải chôn mình dưới cát. Thì bữa đó ông cha đi có việc, thì ông Chữ Đồng Tử ông mày phải chôn mình dưới cát, chôn mình dưới cát rồi mày ở trong đó rồi mới làm cái lùm để cha. Thì nàng công chúa vô cái tượng chỗ nàng kín đạo tám, ai ngờ tạm sủi cạp ra loài ông này ra, thì cô đây cũng đã ông Chữ Đồng Tử thể rồi, thì coi như là trời buộc. Vì vậy mà nàng công chúa này phải cưới Chữ Đồng Tử, và sau đó hai vợ chồng học Phật, trở thành người Phật tử đầu tiên quy y Tam Bảo tại Việt Nam chúng ta, đó là Phật tử Chữ Đồng Tử. Đó chẳng phải là mới có bây giờ đâu. Thì nói như vậy để nền văn hóa, mà đặc biệt là văn hóa Phật giáo rất là quan trọng. Sợ gì văn hóa mà nó tiềm tàng trong con người của Việt Nam mà giờ này á, chúng ta bị 1000 năm đô hộ giặc tàu, chúng ta cũng không phai mờ được cái đó. Rồi qua thì thế hệ Tây, ông bà tổ tiên chúng ta cũng bị nhiều khe lắm, nhưng mà ngôi chùa làng có nhiều ông thầy nhà quê như vậy, nhưng mà họ chịu khó qua thời gian không gian họ giữ được ngôi chùa. Vì vậy mà một nhà thơ đã nói rằng: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Trăng thanh gió mát đêm rằm, chỉ thanh đàm thế âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, giống như thầy trò chúng ta bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa, khi đến vùng đất Sương Viêu này ổn định một phần nào kinh tế, người nhiều kẻ ít góp lại chung lưng đầu cặp để xây lại ngôi chùa Hải Đức này. Có phải là ngôi chùa là cái nơi chúng ta quy tụ nền văn hóa bốn điều: quan, hôn, tăng, tế? Quý vị thấy điều đó nè, bốn điều đó rất là gần gũi với chúng ta nếu không nhờ văn hóa. Cho nên văn hóa rất là quan trọng. Văn hóa làm sai thì giết cái muôn đời. Để trở lại, hôm nay là ngày rằm Thường Nguyên. Đọc theo tiếng Việt gọi là Thường Nguyên, đọc theo tiếng Tàu gọi là Thường Quân. Thì thật ra đó, tháng nào chúng ta cũng có ngày rằm. Nhưng mà Việt Nam chúng ta có 3 ngày rằm rõ rệt: rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Rằm tháng Giêng gọi là Thường Quân, rằm tháng 7 gọi là Trung Quân hoặc Trung Nguyên, và rằm tháng 10 gọi là Hạ Nguyên. Thì câu ca dao tục ngữ miền Bắc thầy không rành, để nhờ bác sĩ Đức hỏi. Và ca dao miền Nam thì sao thầy không biết, nhưng mà miền Trung từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi còn câu như thế này: rằm tháng Giêng ai có tiền thì quậy, quậy tức là cúng. Rằm tháng 7 người quậy kẻ không. Rằm tháng 10 thì 10 người 10 quậy. Rằm tháng 10 là 10 người đều cúng cả 10. Tại sao? Lý do thật ra mà nói thì rằm chúng ta chỉ có rằm tháng 7 là của Phật giáo thôi. Trong tất cả các ngày rằm thì rằm nào cũng của nhà Phật, nhưng mà trọng nhất và mạnh nhất phải là nói đến rằm tháng 7. Còn rằm tháng Giêng là của nhân gian, nhưng mà đạo Phật thì không xa rời thế gian. Đạo Phật là đạo vừa nằm trong thế gian mà cũng vừa nằm ngoài thế gian. Khi nào thế gian cần thì chúng ta tới, thì đó là thế gian. Mà khi nào mà hướng dẫn họ giải thoát tu tập rồi, không còn xin xăm bói quẻ nữa, thì đưa họ vô trong đạo Phật, thì xa rời quần chúng để mà tu tập. Cho nên có nhiều lúc quý vị không ngần ngại gì mà thấy đất nước chúng ta từ cổ chỉ kim, khi nào đất nước điêu linh thì nhưng vì thiền sư phải ra quân chống giặc, như là Trần Hưng Đạo này, Tuệ Trung Thường Sĩ này. Cho nên có những cái, ngay cả cái chế độ của cộng sản bây giờ, họ nói tôi không hiểu làm là là trong nhà Phật không biết đạo Phật dạy như thế nào mà có những lúc biến động của đất nước, của non sông thì nhà Phật họ đứng ra gánh vác và họ làm cho đất nước an lạc. Mà khi an lạc rồi thì họ không kể công trạng nào cả mà họ trở về với đời sống tu tập an bằng lạc đạo thiền môn trợ gọt Di Đà Nam Mô. Quý vị thấy điều đó. Cho nên trở lại vấn đề tại sao rằm thần diên ai có tiền thì quả. Tại sao? Là vì bao nhiêu mình Tết mình bỏ vô trong 3 ngày Tết hết rồi. Thì ngày Tết là họ nói ngày Tết là đập chết cùng nó. Cho nên nghèo chi thì nghèo, lo trả nợ bởi cái con dành dùng chục đỉnh để lo ăn 3 ngày Tết. Mà Tết mà đến rằm thần diên là mấy ngày? 10 ngày hết tiền rồi. Thành còn dư chục chục thì ai có tiền mới cúng cho ai có tiền thôi. Thôi nhờ ơn trên này con cũng bữa Tết rồi, chứ ông bà thông cảm, hoàng thiên hậu thổ thông cảm cho con miệng sao mà gọi là ăn no vui vẻ thuần hòa trong ẩm ngoài êm, bệnh tật tiêu trừ toàn năm là con một mừng rồi. Là vì ngày Tết mình đã ăn hết rồi, nhà nghèo má, con chục chục dư dư nhà nào mà tương đối khả thì rằm thẳng giếng như rằm này thì ai có tiền mới cúng chứ, không có tiền lại chi cúng phá. Mình không có tiền á là ông bà cũng nhìn đói luôn. Quý vị nhớ ngày xưa có ông Trần Quỳnh mà ông phạt ông nghèo quá mà cuối cùng ra mượn tiền xin keo mà miệng mong nói cho con trúng hay là con xin tà bá bò á. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Cho nên nghèo là hay làm nghèo là xin tạc, tạc là chi gì á, nó bằng cùng xin đạo tạc đó. Nghèo quá thôi thì ông bà cũng hoan hỷ cho thôi, không hoan hỷ cùng sao làm chi được. Cha chết mà con thua hết ăn mà. Cha chết để đó ra đi kiếm gạo bữa hôm bữa mai cái đã rồi về lo chuyện làm đảm sao. Cho nên miếng ăn rất là quan trọng. Đó. Vậy thì rằm thần diên tiền đâu nữa để cúng? Dư mời cúng, không dư không cúng. À, cho nên ông Trần Quỳnh ông còn thời gian ông nghèo quá, ông ra quý vị nhờ 2 đồng tiền xin kéo không? Để ngồi miếu á. Ông ra lắc lắc làm sao rồi ông nói dạ cho con mượn đỡ 2 xu này rồi sau khi mà con làm ăn khẩm khả đó thì con sẽ ra tà bá ba bò. Nhưng mà làm hoài không thấy khả, nhưng mà thời gian cũng đã tới rồi thì ông mắc cái nợ ngoài miệng cho nên ra xin tà bá bò. Ông mới chạy tới chỗ nào đó ông kiếm cái hoa rồi ông kiếm nửa này chuẩn ra ông cũng ông nói con xin hứa làm ăn khẩm khả con tà cho ngài ba bò, nhưng mà làm hoài mà tiền của ngài cũng không linh, cho nên con xin cùng hôm nay con rạng tà ba bò, nhưng mà ngài cũng chứng minh cho. Thì ông lại một lại ông bỏ qua. Rồi ông lại một lại rồi ông bỏ về. Ông lại lần thứ 3 bò đi ra luôn. Dạ, rồi ông ra được ngôi cửa ông già vô, dạ con xin cùng ngài đền đáp lễ ba bò. Nghĩa là có bò qua bò lại và bò luôn. Cho nên tiệm việc mình cũng thấm thủy chứ phải. Quý vị thấy không? Khi đâu mà nghe là tà ba bò là ông thân cũng sáng mắt ra. Nhưng mà không ngờ ông tẻ ra là bò qua bò lại bò đi luôn. Đó. Thành ra quý vị nhân cái văn hóa của chúng ta cũng có nhiều cái cũng hay không? Rồi. Đến rằm. Thôi để nghe thầy nói tiếp. Rồi bây giờ thưa quý vị, tại sao rằm tháng 7 người quậy kẻ không? Bởi vì quý vị biết rằng là ơn cha nghĩa mẹ rất là quan trọng. Rằm tháng 7 là ngày xả tội vong vong nhân, là ngày đền ơn đáp đáp nghĩa, là ngày nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên mà cho mình được cái thân này. Cho nên ai là con hiếu tử, ai là đào hiếu là cũng cho kẻ hôm lẽ về kẻ du đạt cha nó con không nhớ anh cũng ái. Thành thử cho nên người nào tin vào ông bà tổ tiên nhớ ơn sinh thành dưỡng dục thì mới cúng. Con mà nó không đào, nó cũng hiểu sự thì nó có cúng không? Cho nên rằm tháng 7 thì người quậy kẻ không. Người quậy là cái người nào có hiểu sự, người nào nhớ ơn sinh thành dưỡng dục, người nào biết làm con hiền dấu hiền rể thà họ mới cúng. Còn kẻ mà không coi trời bằng vung, không cha không mẹ, đi lang thang đầu đường xó chợ, vắt sạc này nọ, ai mà cúng? Họ đâu có chịu cúng, phải không? Cho nên rằm tháng 7 người quả kẻ cầm. Bây giờ làm tháng 10 thì 10 người 10 quả. Ở đây thì ai quả hết. Nhưng mà ở quê nhà chúng ta đó, là lý do 10 người 10 quả là vì chúng ta sống theo cảnh nông thôn. Vụ rằm, vụ gọi là mùa hà, mùa gọi là mùa trái. Khi mà được mùa của tháng 8, tháng 9, lúa lên bồ rồi, rơm đã đến thành đống rồi, sau một lớp là mưa dày đặc để chuẩn bị cho vụ mưa, thì gia đình đoàn tụ nấu một nồi cơm rất là ngon, trước là nhớ ơn là hoàng thiên hậu thổ đã mưa thuận gió hòa cho gia đình chúng ta có được lúa đầy bồ, gạo đầy thóc, ấm ẩm, làm một bông cơm bên bếp lửa hồng, vợ chồng con cái đoàn tụ vui vẻ, trước là nhớ ơn ông bà tổ tiên hoàng thiên hậu thổ trời đất đã cho mình được mùa ăn, mùa gặt được tốt, thoải mái. Thứ hai nữa là được một bụng no, cho nên nhà nào cũng được mùa. Quê trời đâu có mưa nhà này mà không mưa nhà khác, ai làm ruộng cũng được mùa giống nhau. Cho nên người làm ruộng nhiều họ cũng nhiều, người làm ruộng ít họ cũng ít, ai cũng cùng hết. Cho nên người nào được mùa họ cũng cùng. Thứ nhất là đại bạn bè trong gia đình nhớ ơn, cho nên 10 người 10 10 quả, ai cũng cùng hết. Quý vị thấy rõ ràng chưa nào? Đó là ba ngày rằm có câu ca dao: rằm tháng giêng ai có tiền thì quản, rằm tháng 7 người quản kẻ không, rằm tháng 10 người người mười quản. Tuy nhiên chúng ta là con Phật, rằm nào cũng là rằm của chúng ta. Vì đạo Phật là đạo chí, đạo Phật là đạo nhớ ơn. Thứ nhất, ơn Tam Bảo. Tại sao mình thương yêu nhau? Tại sao mình ngồi gần bên nhau? Tại sao mình tha thứ cho nhau? Tại sao mỗi lần mình tụng kinh mình có bài hồi hướng, vừa hồi hướng nhân vừa hồi hướng quả cho nhau, cầu nguyện cho nhau đủ thứ. Cho nên rằm nào mình cũng đi lễ, lễ chùa. Mà đi lễ chùa sau một lời kinh, sau một bài pháp, mình thẩm nhuần giáo lý Phật Đà, mình thương yêu nhau hơn, mình vui vẻ với nhau hơn, mình tha thứ cho nhau hơn, mình không còn giận hờn nhau nữa. Đó, vì tại sao mình giận hờn để làm gì? Mình mở mắt ra, người đó cũng là theo giáo lý Đức Phật dạy, cũng là anh em, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Không phải đời này mà qua kinh bảo ân có thể là cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta kiếp trước. Như Đức Phật đã từng cúi đầu xuống là này động xương vô định, chúng ta là con học Phật, tại sao chúng ta không nhớ ngày này là cái ngày Đức Phật khuyên chúng ta làm lành lãnh dữ. Cho nên ngày rằm nào không đợi thứ rằm tháng giêng, mà cũng không đợi rằm tháng 7, cũng không đợi rằm tháng 10, mà rằm nào chúng ta cũng phải là cái ngày chúng ta căn tinh tu tập chính bản thân chúng ta, mà chúng ta tu tập đó. Bây giờ đây, trước cái thềm năm mới, đây là lần thứ hai thầy có cơ duyên được gần và gặp quý vị tại ngôi chùa Hải Đức này. Thì thưa quý vị, trong nhân gian, Đức Phật nói trong nhân gian ta đứng giữa đôi đường, Phật thì bất diệt mà chúng ta thì hoại diệt. Có nhiều lúc chúng ta đi chùa đó, chúng ta không nghĩ là chúng ta cầu nguyện để chúng ta diệt tham sân si. Chúng ta không phải đi chùa để tu tập theo pháp môn này hay pháp môn nọ, mà hầu hết trên ông Phật, Phật tổ, đa phần cái quan niệm của người Phật á, người Phật tử á, là Đức Phật Thích Ca, mình đặt cho ngài là Đức Phật, Phật tổ, vì ngài là người đầu tiên xiển dương giáo lý để dạy cho chúng ta biết Phật, thì mình vô lại ông này. Lại ông xong là mình tìm chỗ nào? Tìm cái bằng xăm lắc lắc để chi? Nam mô Di Đà Phật, con nguyện mong A Phật danh diệu về năm nay. Trời ơi cha, con năm vừa rồi con làm ăn xui xẻo quá, năm nay cho con xin một cái xăng để hỏa máy cho con biết đường đi được bước để con làm ăn như thế nào, đổi nghề đổi nghiệp được sao. Đức Phật nói thôi, nói chậm chậm con để cho thầy nghe cho đó. Mà thật tình ra vô mời lại ba cái hương chưa tàn, mà trời ơi kể nhiều chuyện thôi, là chắc con xin gì nhiều vậy. Chứ từ từ để ta tỉnh người ta cha, trong computer ta bấm chưa ra mà mày xin qua đây ai chịu nói. Đó, thì mình xin cái gì? Buông mai bạn ra, ăn ra làm được. Hôm chồng mình về Việt Nam chuyển đi đừng uống ly nước miếng mà bị lừa. Đó, cha mấy bữa nay tôi nằm quên ăn bỏ ngủ là vì không biết cái chi bên Việt Nam vui mà ông chồng cứ đòi về hoài. À, cho nên xin keo để có được cái chuyện đi là sao. Thành mình xin cái thứ đó là thứ gì? Thứ ràng buộc hề lùi đau đau khổ. Cho mình xin giải thoát chút nào hết. Mà đi chùa là chi? Đi chùa là mục đích an lạc, đi chùa là mục đích giải thoát, đi chùa là mục đích xả bỏ tham sân si. Nhưng mà mình xin cái đó là chứ, còn việc tham sân si may mà cái xăm là đó đó. Đi xa bình an, không tự ngại. Cho nếu mà đi xăm mà trúng cái hà, mọi chuyện cần lưu ý. Rửa là đến tới gọi thầy gọi về Việt Nam là bây giờ anh ở đâu cho tôi biết liền. Đó. Cái tình trạng là thầy gặp rồi, về chùa thầy, thầy một năm ta giải được 365 ngày là hết 370 vụ. Tôi hỏi thầy, bắt cái xăm lên là thầy hà hà là cặp mắt là tổ lò. Hỏi sao mà từ khi nào con lên là lại Phật mặt mày nó tươi rồi bưng cam bom lên ngon lành rồi mà chưa con sướng. Giờ đầu năm xui quả thầy ơi. Hỏi thầy sao xui con? Giờ bắt cái xăm trùng hà hà. Tại sao hà hà là xui? Nói giờ không họ nói vậy. Không họ nói vậy chứ con trong này đâu đã xui. Vì trong này họ nói hà hà là hôn nhân bất thành là tốt rồi chứ nữa. Hả? Mà mình đã có chồng có vợ mà ông chồng có về Việt Nam mà gọi là hôn nhân bất thành đi được thì hà hà là tốt sẽ thành xấu. Mà thầy hà hà tự nhiên cái mặt xám liền. Đó, cho nên cái đó yêu cái văn hóa nó cũng phiền. Rồi, cũng một Phật tử đệ tử của thầy lắc, mà thầy nói khoan lắc đợi con lắc sớm quá. Hỏi sao vậy? 11:30 mới giáo thừa mà con lắc 11 giờ là nó vẫn là năm bình tốt. Thế cái chuyện xui nó sắp đi hết rồi mà tại sao con muốn chứ nữa? Đợi khi nào thầy làm lễ giao thừa thì con muốn lắc mấy con lắc. Đó, thì khi đó thì nó mới là giao thừa thì khi nào mới tân niên phải. Thôi mình đi coi năm mới được cái gì đó. Không, cứ lắc bên này dành lắc, bên này nghe keng, bên này kêu rộng. Mà thầy năng nỉ hết mình. Thưa quý vị, nó bắt chước theo mấy cái người mà thắp hương. Trời ơi, nó khỏi, nó cay không từ từ mà chua thay rồng chứ. Tôi nói thôi từ từ xin, mà thầy nói trên mày vậy đó. Tôi nói xin quý vị từ từ khoan lắc xăm, đợi khi thầy làm lễ giao thừa rồi, khi đó mới là năm mới. Khi đó quý vị mới thấy rằng là năm mới chúng ta được cái gì, mất cái gì, vui cái gì, buồn cái gì. Còn giờ này quý vị có lắc mấy cái nữa, có giờ tốt mấy cái nữa, nó cũng vẫn là năm cũ. Mà còn 2 giờ nữa là quý vị vẫn ở năm cũ, cũng không ngứa lắc cái được. Lắc thì lắc cười rồi, được quá. À sao được? Dạ thưa thầy, thường thường. À thường thường là sao không? Dạ họ nói thường thường là tốt lắm. Mà thầy có cái cuộc sổ xám bằng chữ nho. Cho nên thầy tổn sân con đưa thầy coi nè. Bây giờ còn nữa, còn tiền rửa nữa là thầy làm lễ giao thừa. Thôi thì con đưa thầy coi, con muốn cái gì? Năm nay con đổi tiền. Mà tiền gì con? Giờ thì chồng con lại làm clean up mà bây giờ con trong nơi thường thường à, công ăn trợ tệ. Đổi nghề công ăn việc làm là coi như đổi job rồi mà trợ tệ tức là ngăn chặn là không tốt rồi mà. Sao con vui như vậy? Thường thường mới tốt. Cho nên cái chữ chưa chắc là bảo đảm. Anh từ từ con làm xong đã. Nói vậy để trở lại quý vị. Thưa quý vị, thưa quý vị, mình muốn tốt. Tại sao Đức Phật đẹp? Ngài A Nan nói sợ gì mà con đi tu là con mê sắc đẹp của Đức Phật. Ngài A Nan là em của Đức Phật mà. Sợ gì con đã đẹp rồi đó, nhưng mà con thấy Đức Phật đẹp hơn. Sở dĩ con đi tu là vì con mê và con thương cái sắc tướng đẹp của Đức Phật. Và con thương một điều là cái sắc tướng của Như Lai không phải do cha mẹ sinh, mà là nhờ sự tu tập vô lượng kiếp mà Như Lai có cái sắc tướng Như Lai vi diệu thắng đó. Đó. Chứ còn á, Như Lai á là cái tướng lưỡi rồng dài đưa ra là cái trùm mình là miệng cả mặt đường. Là Như Lai gần 100 kiếp không nói dối, mình đưa cái thảo mùi không, cho nên trong đi không có ai nói thật hết, kể cả thầy. Lưỡi mình liếm chưa thảo mùi mà thanh nói lão quá. Nó cục đi, nó cục đó. Cho nên muốn được đẹp là phải tu. Chứ quý vị mà có đi bàn phước mà xưa ít bữa nó về nó móp lái à? Là vì sao? Đẹp ít bữa rồi cái tấm mình có đẹp đâu mà về cái tướng mình đẹp. Cho nên quý vị nhớ rằng sở dĩ quý vị đẹp là quý vị có tu. Ngày hôm nay mà quý vị mắt không mờ, tai không ù điếc, lưỡi không cụt, tại sao quý vị có mấy người này nên ngầm không? Ví dụ như con nhỏ nó thương cô kia mà không đâu dám nói. Nói là cô ta biết mình ngọng, nhưng mà kẹt quá nó sẽ anh cứ im lặng hoài cả. Anh phải nói một vài câu chứ. Nói đi. Anh thương em nhẹ nhờ nắm. Cô kia biết ngọng rồi cô từ chối. Là vì anh ta kiếp trước nói dối quá. Trong kinh thì sao? Trong kinh Địa Tạng, nếu mà người nào mà lười cuộc mà nói ngông mà nói nữa là kiếp được nói dối ghê gớm, nhưng mà nhờ có phước đức mà tái sinh lại là người đó. Còn những người nào mà ngồi đâu gài đó mà người ở bên Việt Nam gọi là tiếng đàn ta lư đó là kiếp trước là đút bơ đút bùi đút rác mà không niệm Phật, không coi trong nữa biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên ông Asuka ông nói rằng khi nào mà các đệ tử mà muốn đục bơ đục bụi là phải nhìn lại quan cảnh trong đó có chúng sanh không đó. Mình cứ làm tới làm cho nó sạch cái nhà mình thôi, không kể ai chết trong đó, mà đó trong đó là chúng sanh cha mẹ tiền kiếp vô lượng kiếp của mình ở trong đó mà mình cũng biết đó. Cho nên đốt quá thì bây giờ lợn lên đè ra là ghẻ, ngồi đâu gài đó đó. Rồi có nhiều người tại sao đã ra được một tẹt tiền là vì đến nó cúng Phật mà tiền đem lên mà thấy Phật sửa soạn cũng người trước, người trước cho nên kiếp sau mình trịt mùi. Vì cúng Phật á, là nhớ là trong kinh mà thầy học nghe, cúng Phật hoa thủ khai viên giả bất đắc tiên hữu. Cúng Phật á, là hoa phải tròn phải sáng phải tươi, ít cũng được nhưng mà không được người trước đó. Dài lớp xuất gia như thầy đó, phàm mà dị hóa cúng Phật đó là tươi đó, nghĩa là trừ ý già xuống cúng tân già, nghĩa là bỏ tất cả những cái hóa héo hóa xấu chỉ cúng hóa tươi thôi, mà bất đắc tiên hữu là không được, không được người trước. Cho nên mấy ông thầy tu mà vô ở điều là mình phải dạy kỳ cái điều đó, mà mình Phật tử mình đưa từ cửa ngõ đi vô là thế làm sao mình tịt mùi lại dày rồi chứ không nói chết đó. Quý vị thấy đó chưa? Cho nên không, tại nên mà bây giờ mà ai chưa biết thì mình cũng A Di Đà Phật, lúc con chưa nghe thầy tịnh nghĩa giảng thì con có người rồi, bây giờ con xin rằng hồi từ nay về sau có người nữa đó, cũng Phật cái đà, rồi từ từ mình người sang mình, ví dụ mình cũng lên đây nữa là mình đứng dưới nên người Phật người được rồi, không sao đó. Phật á không bắt buộc mình như đó, nhưng mà trong chùa này có thiền thần hộ pháp. Ông Phật, ông Quán Thế Âm á không bao giờ ghét Phật tử, không bao giờ ghét chúng sanh. Nhưng mà những cái người giữ chùa đấy á, ví dụ như thầy nói đơn giản để quý vị hiểu, có ai vô đó, có một ông nào đó ông biết chạy vô chỉ mặt thầy tình nghiệp, ông là cái ông thầy mất dạy, ông là cái ông thầy vũ lạc, cái thầy còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Mô Phật thì được nè. Nhưng Phật tử đấy có chịu đâu. Mấy người mà đệ tử quen thầy sáng sáng, anh mà vô lễ thầy tôi là tu quánh à, có không? Có. Thì mình bị cái đó là mấy thiền thần hộ pháp dưới cửa này họ sửa sai mình, chứ Đức Phật không bao giờ làm điều đó. Quý vị đừng nghĩ là mình cũng Phật như vậy mình bị cái đó, không có, nghe chưa? À, mình Hiểu Phật là hiểu được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi chùa để làm cái gì? Đầu tiên quý vị đi chùa là quý vị học cái điểm mà quan trọng nhất là cái điểm nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhường nhịn nhau. Trong kinh Đức Phật gọi là nhẫn nhục để nhất đạo. Trong tất cả các pháp môn mà tu để thành Phật đó, thì con đường nhường nhịn, con đường nhẫn nhục là con đường tối thượng để đi đến thành Phật. Thầy ví dụ quý vị đi làm mà chứ đi lật đật đi vô cái cửa đây đánh cái bọt rớt mất 500, quý vị có tiếc không?
Tiếc chứ,
tiếc. Đồng tiền là liền khúc ruột mà mất 500 to đó. Nhưng mà quý vị tiếc nhiều lắm, một tháng rồi cũng an ủi thôi từ từ mình kiếm lại, mình làm được. Rồi tháng sau nhiều lắm là 2 tháng là có tiếc, nhưng mà từ từ rồi mình cũng ngoan ngoãn rồi mình cũng quên, phải vậy không? Nhưng bây giờ hai vị mà gây nhau mà từ cửa ngõ đi vô ha, mà mới đi vô đầu năm mà nghe là thầy tình nghĩa mình cũng quen ha, bây giờ ông về mới bước vô rồi chào chị năm mới, thì năm nay sao mà cái mặt mà nó bơ phơ dữ vậy? Là đó 3 tháng không nhìn mặt, không mất đồng nào cả, chạy vô này chị Đức ơi, cái bà vô duyên, cái mặt tôi đi mà bà nói tôi là bơ phờ, vì vì thế cho nên bị kế tụ đứng, người ta gọi là bị kế tụ đứng đó, cho nên không chịu nổi. Mà bây giờ mình chịu nổi là nhờ chi? Nhờ tu. Mình tha thứ cho họ, bởi vì họ cũng đang ở trong cảnh giới vô minh, và có lẽ đời trước mình cũng đã giấy tướng báo là đời trước mình có nói ba, bây giờ quả báo nữa còn chút bà nói để trả lại cho mình. Nếu quán được cái nhân duyên như thế, quán được cái nghiệp báo như thế, thì mình tha thứ cho họ và mình cũng khoan thị cho họ. Nhân đây thầy kể câu chuyện để quý vị nhớ này. Thầy giảng cái bài này ở trong niệm Phật thập hiếu. Quý vị nào muốn biết đó, thì lên trong cái suối Từ Hai đó, không biết số mấy trong cái bài giảng của thầy đó, thì có cái câu chuyện này thầy kể. Thầy có một cái gia đình đó rất là giàu, mà ông ăn ở rất là hiền từ, xóm tên làng dưới ai cũng thương. Thì bữa đó ông nằm mộng 3 đêm liên tiếp là ông nói rằng ngày mai có một tên gọi là Thảo Khấu sẽ đến đòi mạng ông và chặt ông đến 16 lạc dao, chặt ông chết, cũng đòi mạng ông và chặt ông chết 16 lạc dao. Ông biết như vậy rồi thì ông khuyên bà con rồi thế này thế kia làm ăn đồ vui vẻ. Rồi ông cũng nói dặn vợ dặn con là ngày đến cái ngày này là vợ con phải ra khỏi nhà này. Nhưng mà trước khi ra khỏi cái nhà này đó thì làm cho tôi một mâm cỗ chay để đó, và đấu cho tôi một cái cỗ quan tài để sẵn đó. Thì vợ tôi biết rằng là có lẽ tôi bị trả cái nghiệp mà 3 đêm liên tiếp tôi thấy rằng tôi sẽ bị chết bằng 16 lạc giáp. Và cái người chết, người giết tôi là tên đó, họ sẽ làm cái nghề như vậy đó. Thì trong nhà khóc lóc, nhưng mà rồi cũng cách nào hơn thì ông phải hy sinh. Ông nói như vậy, ông tội đáng như vậy, thì ông ở nhà vợ con ra khỏi xóm lường cũng tránh đi. Thì cái phường Thảo Khẩu đó với một cái tên đó đem một số quân lính đồ vào khoảng gần cả 100 người đi sòng sọc khắp trong làng nước, thì đi đến ngay giữa nhà ông, tới trước nhà ông. Thì ông này ông bình tĩnh, ông nhìn ra ông nói chẳng hay tướng quân phải tên đó không? Ông kêu mà sao ông biết tên tôi? Nói dạ tôi cũng biết chút. Nói chẳng hay tướng quân đến đây có việc gì? chúng tôi đi có nhiều việc lắm, mà chúng tôi sẽ đi tìm một tên mà chúng tôi cần phải làm việc. Hay là giờ thôi. Thế ông nói giờ chẳng hay tướng quân tìm ông tên nở tên thế phải, mà tướng quân như vậy. Như vậy là tôi biết rồi đó. Sao ông biết? Là tôi biết mỏng ứng điềm lành kiếp trước tôi đã ra trận và ông cũng ra trận, và hai bên giao đấu nhau và tôi chém ông 16 lạc giáp. Ngày hôm nay ông đầu thai lại và ông làm phường thảo khẩu vụ, quyết định đi tìm người để phục thù. Người phục thù đó là tôi. Thì trước khi tướng quân đòi mạng tôi bằng 16 lạc giáp, tôi xin mời tướng quân vật tất cả tùy tùng ăn một bữa cơm chay này, và tôi sẽ xin nằm xuống để đền mạng 16 lạc giáp. Thì ông kia, ông bừng tỉnh và ông cũng đã từng đọc qua những sách vở của nhà Phật Bảo Ân Bảo Quản. Thì ông nói đời trước thì tôi chưa như thế nào thì tôi cũng rõ lắm, nhưng mà hôm nay ông nói như vậy mà không chừng bây giờ tôi chặt ông 16 lạc giáp thì ông cũng sẽ hằng, ông sẽ đầu thai rồi ông sẽ tìm tôi, ông cũng sẽ đòi lại như thế này thế kia. Thôi thì hay hơn những gì đời trước chúng ta nên xóa bỏ, và để cho ân oán nó đàng hoàng, ông nằm xuống và tôi sẽ lấy cái dao này bằng đầu lưỡi thì tôi không làm, mà đầu sống tôi sẽ cửa trên thân ông 16 lần và sau đó chúng ta huệ hòa. Từ đó sau khi ông đòi 16 lạc giáp bằng cái sống của ông kia và ăn bữa cơm chay rồi, hai bên từ giả gia đình nhìn về thì thấy rằng ông này còn sống và ông này vẫn thoải mái và được trường thọ. Nói như vậy để quý vị biết rằng nhân quả báo ứng của nhà Phật tùy theo hoàn cảnh, tùy theo lúc, tùy theo thời gian mà nó trỗi dậy. Chứ đừng nói rằng tôi làm không ai biết. Đó là những chuyện xưa tích cũ trong Phật giáo. Cái chuyện gần đây cách gần 100 và gần 100 năm tại tỉnh Quảng Ngãi, có cái ông đó tên là Mạc Hữu Giác. Thì ông nhà phù hộ đó, ông không tin chùa mà không tin nhân quả, cho nên bữa đó ông mới bắt cái đứa học trò đó, gọi là đứa người ở vì một cái vì thù nghịch gì đó mà ông tức, ông đem lên trên núi ông giết. Ông giết ông mới nói như thế này: tao giết mày, nghe nói nhà Phật là có nhân quả báo ứng, tao giết cho mày biết. Khi nào mà ngựa có sừng á, mày may ra, mày trả cái nợ này, mày oán mày báo được ta. Ông nói vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, thì cái ông để tờ đó, ông cứ theo cái ông phụ hồ nữa, ông báo miết mà không được. Thì đến một lúc oán, thì đến cái năm đó, thì ông quan tên là Mã Hữu Giác, tức là ngựa có sừng, mã lá, ngựa hữu lá, có giác lá là sừng. Khi ông lên làm quan và làm chánh án thì không, ông phê cái bản án xưa đó thì ông, con ruồi nó cứ bu lư bu tới nên cái mực phê không được. Thì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân và có chị như thế nào đó, mà ông lên ngay nơi cái chỗ mà ông bị giết ngày xưa đó, tìm ra tông tích, vẫn đòi cái ông phù hộ này lên. Thế ông phù hộ này chính tôi làm điều đó và hôm nay tôi xin chịu tội thế này thế kia. Đó, quý vị phải thấy được là đừng nói rằng là không có chuyện gì mà không có nhân quả và không có chuyện gì mà không có báo ứng. Người Phật tử đi chùa làm mục đích tôn trọng và chánh tín vào lý nhân quả của nhà Phật. Quý vị trồng ớt không bao giờ có cái trái cam, mà quý vị trồng nhớ ngọt là hột cam, thế nào cũng ra cây cam, thế nào cũng ra trái cam, dù trái cam đó lớn hay nhỏ là tùy theo công hành quý vị chăm bón thuốc nước đất đai như thế nào để có trái cam tốt, thì kết quả tu tập của quý vị cũng vậy. Tu nhiều phước đức nhiều, tu ít phước đức ít. Và nhân đây thầy cũng nói sơ qua để quý vị hiểu rằng vấn đề cúng dường và bố thí. Quý vị đi chùa có người cúng tiền, có người không có khả năng cúng tiền, nhưng mà họ sẽ làm cúng quả, chăm bọn cái vườn thiền, làm từ Quán Âm, thì cái đó là cúng dường nội, gọi là nội tài. Vì mình cúng dường có hai cái, nội tài và ngoại ngoài tài. Nội tài đó là quý vị đem sức lực ở trong con người của quý vị ra mà cũng mình không có khả năng cũng tiền, mình xuống dưới bếp mình nấu mình nướng, hoặc ra ngoài vườn thiền mình sơn sửa tượng Quan Âm, hoặc là mình lau chùi chuyện này chuyện đó bằng sức lực của mình, cái đó gọi là nội tài. Hoặc quý vị nào mà ân nhân mà giỏi hơn nữa, ai thiếu nửa trái tim mình cho nửa trái tim, nhưng mà cái đó không ai làm được, chỉ có ông Phật thì may ra. Đó thì sức lực công quả của quý vị bằng trong khả năng trong bản thân quý vị có được mà đem ra cũng cho nhà chùa, thì cái đó gọi là cúng dường về nội tài. Còn cái gì ngoài tầm tay của chúng ta, tiền bạc nhà cửa xe của vân vân của cái vật chất, thì cái đó gọi là bố thí cúng dường ngoài tài. Quý vị thấy rõ chứ nào, chứ không phải nói là chúng tôi đi tới làm việc chùa mà chúng tôi không có cúng dường, cái này là cúng dường nội tài. Mặc dù chúng ta không bỏ tiền ra, nhưng mà chúng ta đem sức lực, đem mồ hôi, đem tâm lực để làm cho chùa. Đó, ngôi chùa này không phải của riêng ai hết, mà ngôi chùa này là ngôi chùa của chúng ta. Quý vị thầy nhớ điều đó nè. Khi buồn, chúng ta có bạn bè cầu an, cầu nguyện. Ví dụ có Phật tử đau, thì Phật tử đây tinh thần gọi là tương thân, tương trợ trong hình thức, nội dung đền thăm cầu nguyện. Biết đâu nhờ cái sự cầu nguyện chung của đại chúng mà người kia được bớt bệnh, người kia được lành bệnh, người kia được an lạc. Đó, cho nên ngôi chùa rất là quan trọng. À, vậy thì hôm nay đây nhờ lễ rằm tháng giêng năm Đinh Hợi này, thầy về đây trước nữa là cũng tham dự cái khóa tu Bát Quan Tài do chùa tổ chức. Hướng dẫn cho một số cố gắng tu tập. Thứ hai nữa là để kết thân tình thầy trò quý vị với thầy có ba điểm giống nhau, đó gọi là tám đồng. Thứ nhất, chúng ta là người con dân nước Việt, tức là đồng hương, phải vén mà. Thứ hai nữa là thầy trò chúng ta là da vàng mũi tè, nên gọi là đồng chủng. Quý vị là Phật tử, thầy cũng là đệ tử Phật, chúng ta gọi là đồng đạo. Chúng ta còn cái tam đồng rất là dễ thương. Dù ở nơi nào, chân trời góc biển, chúng ta nhớ rằng chúng ta là con nhà Phật, chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta thương yêu nhau, tha thứ nhau, ngồi gần nhau hơn để dẫn dắt bước về con đường an lạc và giải thoát. Nhưng mà trong tất cả pháp môn giải thoát của an lạc của Đức Phật, không có pháp môn nào mà gọn, mà dễ, mà thoải mái, mà áp dụng bất cứ trường hợp nào cũng được, là bằng cách niệm Phật cầu vãng sanh. Quý vị ngồi trên xe niệm Phật được không? Cầm chuông mò không? Không. Đi đâu niệm Phật cũng được. Quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà Đức Phật có dạy, nếu con còn nhạc con năng con niệm cũng được không nè. Mà nếu con mọi miệng con niệm xảo chữ Nam Mô A Di Đà Phật dài quá thôi, con bỏ bật chữ hai chữ Nam Mô đi, A Di Đà Phật cũng được, Phật không nói gì hết, miệng là con chịu khó niệm. Đức Phật dạy như vậy, cho nên A Di Đà Phật rất là rốt ráo mà thoải mái. Mà A Di Đà Phật không phải là mê tín gì đó, quý vị biết có từ đâu không? Có từ đời Đức Phật, khi Đức Phật ở trên núi Linh Sơn nói về kinh Pháp Hoa, thì vợ chồng của vua cha mẹ của vua A Xà Thế, bị nhà vua bị giam trong ngục thất. Rồi khi mà ông thấy tội lỗi thì cho sử thần cho quan quân tới mở ra, thì vua cha đã chết. Thì còn bà vợ là bà Vi Đề Hy, thì khi bà Vi Đề Hy gặp Đức Phật, nói ra bắt Đức Thế Tôn, làm sao cho con xin ở một cảnh giới nào cho nó thoải mái, con thấy ở cảnh giới nó phiền quá, cha con ganh tị nhau, vợ chồng ganh ghét nhau, sớm còn tuổi ly gì đủ thứ chuyện rồi cho con. Thì Đức Phật nói con cố gắng niệm Phật về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, không nghĩa là không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, thì có đâu luân hồi. Niệm Phật A Di Đà có từ đó, chứ không phải nói là mình bị nô lệ tao rồi nghe mệnh tao, nói vậy là sai.
Quý vị nhớ là sai. Mà A Di Đà Phật niệm rất là khỏe, thấy không? A Di Đà Phật là thoải mái. Khi quý vị A Di Đà Phật rồi á, là thấy mát trong, phải không? A Di Đà Phật là mát, mát trong. Mà khi mình niệm Phật, mình đang giận hơn như vậy rồi, mình đang gọi là thế này thế kia rồi, nhưng mà niệm A Di Đà Phật á, thì A Di Đà Phật là thấy lòng thánh, thánh thơi. Đó. Mà khi bước vô cửa mình thấy tuần trước mình giận bà đó, mình giận ông kia, nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy mình niệm Phật để cho nó an lạc, thì hai người cùng vô cửa nữa, thì bây giờ mình còn giận được. Mà A Di Đà Phật là nói lời yêu, yêu thương. À, đầu năm chị khỏe không? À, anh khỏe không? Phải không? Đó. A Di Đà Phật nó lợi ích cỡ đó. Đó. A Di Đà Phật là nói lời yêu, yêu thương. Đó. A Di Đà Phật là tựa, tựa nương. Thứ nhất là mình từ niệm Phật. Thứ hai là mình nương về cảnh giới vô sanh pháp nhận của Đức Phật A Di Di Đà, tức là tựa là dựa, nương là đi, đi theo. Đó. Mà khi mà mình niệm Phật rồi đó, là A Di Đà Phật là tỏ tường chân tâm. Mình có giận ai nữa đâu, mình đâu có làm gì để mà phiền nổi nữa đâu. Đó, mình tin vào lý nhân quả, cho nên tỏ tường chân tâm. Tại sao mình khổ? Là vì mình mang cái mặc kiến vô minh, mình giận, mình hờn đủ thứ. Đó, cho nên bây giờ mình niệm Phật A Di Đà Phật là tỏ tường chân tâm. A Di Đà Phật là thầm thâm. Mình chỉ cần niệm xảo ứng bốn chữ A Di Đà Phật thôi, mà chỉ búng mông tay một cái là về được Tây Phương Cực Lạc liền, sung sướng như vậy đó. Quý vị ráng mà về Tây Phương Cực Lạc nghe không? Chứ không ở đây là nguy hiểm lắm, là cực khổ. Vì sao? Cực lạc cực khổ song song, cả hai cùng cực thì muốn dòng cực nào? Quý vị thấy đó không? Ở đây cũng cực mà cực khổ, về Tây Phương cũng cực mà cực lạc. Quý vị thấy không? Cho nên A Di Đà Phật là thầm thâm. Đó. A Di Đà Phật là lỗi lầm tránh xa. À, bây giờ mình không làm loạn nữa, mình vô trong chùa mình phải bỏ cái tấm chúng sanh đi, không còn thị hiềm, không còn ghét nhau, không có thể ra cái kia nữa. Đó, nó lợi ích rồi. Đó, A Di Đà Phật là quên, quên ta. Tại sao mình quên mình đi? Là bởi vì đạo Phật là đạo vì tha. Đạo Phật là đạo thương yêu tất cả mọi loài chúng, chúng sanh nó cũng sợ tham sống sợ chết như mình. Tại sao mình bắt nó, mình chiên, mình nướng, mình xào, mình cắt cổ, đủ thứ chuyện vậy? Cho nên mình phải biết rằng mình phải thương nó. Vì vậy mà mình phải lót đường để cho nó được an lạc như như mình. Rồi khi mà mình được an lạc rồi, A Di Đà Phật là về nhà như Như Lai. Về nhà Như Lai là quý vị giải thoát an lạc rồi. Năm mới chúc quý vị thành công vui vẻ trên bước đường tu tiến, bình hoàn tiêu trừ mọi chuyện được thắng duyên. Quý vị xứng đáng là đệ tử của Phật, tương lai quý vị sẽ ngồi trên hoa sen bảo của Đức Phật. Chứ quý vị đừng có nói ấu nha, thôi chị bữa nay chị khỏe, chị con cái làm ăn khẩm khá, chị ráng chị đi tu bạc con trai con gái rồi ngồi bông sen. Tôi bây giờ tôi buồn quá, tôi không có chuyện gì cả, mà ông thì về nhà, về Việt Nam quen ai đó, ông biết tôi buồn thôi, mai một tôi niệm Phật sơ sơ mà bông súng. Hai cái bóng nó giống nhau nha. Mà nói liều thì mình nói chị thấy tu tập thì ngồi bóng sen, còn mình ít tu thì mình ngồi bóng, bóng súng. Đừng nên nói liều vậy không? Tu tập là luôn luôn tiến bộ, luôn luôn giải thoát, luôn luôn an lạc. Đừng nên nói liều. Một lần nữa trân trọng kính chúc liệt quý vị năm mới thắng duyên và sự đẹp đẽ.
Chúng con xin đa tạ Hòa Thượng đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất bổ ích. Và chúng con xin công thành Hòa Thượng khai kinh cầu an. Nam mô A Di Đà Phật.